Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, mùng 10 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết một giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình. Mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua. Quý vị và các bạn thân mến, một Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin được bắt đầu bằng những tin tức liên quan đến việc tranh thức cầu nguyện đã diễn ra trong hơn một tháng qua tại Hà Nội. Sau khi Đức Tổng Giám mục Hà Nội gửi thư cho Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận ngày 1 tháng 2 vừa qua, giáo dân đã tháo dỡ liều trại, trở về nhà với niềm hy vọng ra riêng, chính quyền sẽ thực hiện lời hứa trao trả đất và nhà tòa khâm sứ cũ cho tòa tổng giám mục. Trong khi đó, tại giáo xứ Hà Đông, với việc đòi lại nhà xứ bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Đông chiếm dụng, và tại giáo xứ Thái Hà, với khu đất bị công ty Mai Chiến Thắng chiếm dụng, tình hình vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tình hình tại giáo xứ Thái Hà trong những ngày vừa qua. Việc cầu nguyện tại Thái Hà, Hà Nội, đến hôm nay là tròn một tháng. Chương trình cầu nguyện trọng thể thường diễn ra sau các thánh lễ, ngày thường cũng như ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngày thường vào khoảng 6 giờ và 19 giờ, thứ Bảy vào khoảng 6 giờ, 13 giờ và 20 giờ. Chủ nhật vào lúc 6 giờ 30, 9 giờ, 11 giờ, 17 giờ và 19 giờ 30. Mỗi phiên cầu nguyện trọng thể, cộng đoàn đều rước thánh giá nến cao, theo sau là các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Hai liều bạc được che chắn kín gió cẩn thận, bên trong có đủ nệm và chăn ấm cho khoảng 40 người ở thường xuyên. Giáo dân ban ngày có từ vài người đến vài chục người ở trong các liều bạc này. Ban đêm thì thường thiếu chỗ ngủ vì không phải đi làm việc và người ta đến đông. Các giáo dân thay nhau về nhà ăn cơm. Số người ở tại chỗ được những người khác mang cơm ra phục vụ tận nơi. Tối đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay, chúng tôi có mặt ở hiện trường. Ngày Tết, người ta bận chuẩn bị Tết nhất và về quê, nhưng tại đây mọi sự vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi đến nơi giữa lúc các linh mục cùng giáo dân vẫn đang hát thánh ca và cầu nguyện. Chúng tôi dừng lại hỏi chuyện mấy bà cụ. Các bà nói mình đã chuẩn bị đón Tết chu đáo, đường phố được các bà quét dọn sạch sẽ, ven tường rào khu đất được các bà sắp đặt lại cho gọn gàng. Các bà cũng sửa sang mấy chục bàn thờ ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và hàng trăm cây thánh giá treo trên hàng rào. Trong lều các bà đã chuẩn bị nước uống và đồ ăn, mọi sự khá tươm tất và ấm áp. Nghe các linh mục nhà thờ Thái Hà nói, chính quyền đã có đề nghị các linh mục vận động giáo dân nhổ liều trại nghỉ Tết. Các linh mục nói, giáo dân bây giờ trưởng thành, họ có sắc tính và chọn lựa của mình. Xin các cán bộ cứ ra nói trực tiếp với giáo dân. Sáng nay thứ Tư Lạy Tro, tại Thái Hà, trước khu đất bị chiếm dụng, các cha, các thầy và giáo dân vẫn đang cầu nguyện. Những người giáo dân ở đây đang có một cái Tết đầy ý nghĩa của mùa chay trong tinh thần cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Tết Mậu Tý năm nay đến ngay sát đầu mùa chay thánh, là dịp nhấn mạnh đến việc chia sẻ bác ái với những anh chị em kém may mắn. Giáo hội Việt Nam tuần qua mời quý vị và các bạn điểm lại một vài trong số những hoạt động bác ái yêu thương đó. Trước hết là những cảm nghiệm từ thực tế của Nguyễn Hữu Vinh. Chiều 29 Tết, chúng tôi đến một vùng quê cách thành phố Hà Tĩnh chỉ 30 cây số. Xứ Thọ Vực, giáo phận Vinh, thuộc xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Xứ Thọ Vực chỉ cách tỉnh lộ có 2 cây số. Con đường dẫn vào đây lép nhép đất đỏ dưới trời mưa phùn. cây cầu treo mảnh mai đưa chúng tôi đến một vùng quê mà ngày 29 Tết vẫn thấy lạnh lẽo, một không khí ảm đạm, dù mưa xuân đã lất phất bay. Xã Hà Linh thuộc huyện Hương Khê có hai sứ đạo là sứ Thọ Vật và sứ Vạn Căn. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Cừ được điều về đây quản nhiệm đến nay được 1 năm 2 tháng. Riêng sứ Thọ Vật với 900 nhân dân, giáo dân chủ yếu làm nghề ruộng. Cuộc sống người dân ở đây đang nghèo khổ dưới mức tưởng tượng của chúng tôi. Dù chúng tôi cũng chỉ là những giáo dân ở trong nước, ở một vùng nông thôn không được coi là khấm khá gì, nhưng những gì đang xảy ra ở nơi đây quả là khó ai có thể tưởng tượng được nếu không đến đó. Nhân dân ở đây chủ yếu là làm nông nghiệp, nhưng vùng đất nông nghiệp này càng làm càng lỗ vốn. Cả xã không một trạm bơm tưới tiêu, làm ruộng theo kiểu nhờ trời. Nếu bị hạn hán, bão lụt thì cả làng nhịn đói. Điện thì khi có khi không. Khi chúng tôi đến, khoảng 4-5 giờ chiều, trời âm u mưa, nhưng đèn điện như những con đom đóm le lói. Đã vậy, hệ thống điện qua tay chủ thầu, nên giá điện khi ở thành phố giá điện là 700 đồng 1 kW, thì ở đây người dân phải trả đến 1.800 đồng 1 kW. Đường đi là đường núi, trơn tuột và ngoằn ngoèo, nhỏ nhoi chạy qua các bờ ruộng. Việc đi lại là một sự khó khăn. Việc học hành của con em ở đây đương nhiên là bị ảnh hưởng to lớn. Hàng loạt trẻ em không được đến trường và phải đi bán sức lao động để làm kẻ hầu người hạ ở các thành phố. Đến nay con số đã đến khoảng 200 người. Ở đó, đã 40 năm nay không có linh mục. Có những đôi vợ chồng lấy nhau đã 30 năm. Con cái đã lớn tuổi trưởng thành, xây dựng gia đình mà cha mẹ vẫn chưa làm phép hôn phối. Ngôi nhà thờ họ thì đã bị trận lụt vừa qua cuốn trôi đi mất. May mà không vỡ viên ngói nào, cha xứ hài hước nói, vì nhà thờ bằng tranh tre. Nay giáo dân không thể có nơi mà làm lễ cho họ, để họ lội đường rừng 4-5 cây số hàng ngày thì không đành. Đón chúng tôi tại nhà xứ, linh mục quản xứ Phaolô Nguyễn Văn Cừ đã 65 tuổi. Được biết, cha Phaolô Cừ sau thời gian bị tù đày mới được thụ phong vào năm 1999 khi đã 56 tuổi. Gánh nặng một vụ, với tuổi tác và sức khỏe đã vượt quá sức ngài. Nhưng gánh nặng nhất của ngài lại chính là đời sống quá cực khổ của người dân, luôn là nỗi day dứt và canh cánh bên lòng mà ngài bất lực. Không chỉ đời sống giáo dân, mà ngay cả linh mục cũng trong cơn túng bấn. Những buổi lễ, bổng lễ là một gói mì tôm vài 3.000 đồng. Cả nhà xứ chỉ có mình cha xứ, không nuôi chú nào theo ở, không bỏ già nào trông coi cơm nước. Tiếp chúng tôi, ngài đang chuẩn bị dùng bữa chiều là một miếng bánh chưng buổi sáng đã dùng một nửa, còn một nửa dành cho buổi chiều. Cả nhà xứ khi ngài về đây không điện thoại, không nhà vệ sinh, không có những thứ tiện nghi tối thiểu cho cuộc sống mục dục. Bằng những cố gắng của mình, ngài đã dựng được một ngôi nhà để làm nơi học cho giáo dân, lắp được chiếc điện thoại đã là một cố gắng vượt mức. Trên diễn đàn quốc hội, khi Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nói rằng, có nhiều vùng người dân chỉ đến ngày lễ, ngày Tết mới có được bữa cơm no. Tôi chỉ nghe nói mà không thấy tin. Nhưng đến đây thì điều đó là chuyện phổ biến. Cơn bão vừa qua, dấu tích còn để lại trên các bức tường nhà xứ bằng những vệt đen ngang mép trên cửa đi. Mà nhà xứ đã được xây dựng trên khu đất khá cao ráo. Chúng tôi thấy được những gì khốc liệt của một cơn giận dữ của thiên nhiên đã trút xuống nơi đây. Toàn bộ khu vực là một vùng trắng nước mênh mông. Khi linh mục Cừ, linh mục Tuấn chống xuồng đi cứu dân, là đi qua những nóc nhà, những bụi cây mà bây giờ ngài chỉ. Chúng tôi mới giật mình, vì không thể tưởng tượng nổi là đã có lúc nước đến mức đó. Khi được hỏi về đời sống người dân sau lũ thế nào, Ngài trả lời, 2 tháng nay, nhân dân sống bằng nhiều cách, bằng những thứ rau cỏ có thể ăn được và một ít gạo, mì tôm cứu trợ. Hôm qua, nhà sứ đã đi nhận gạo cứu trợ, có 2 nhân khẩu được 5 ký gạo nên Tết đã có gạo ăn. Sau lục, ban tình thương giáo phận Vinh đã có nhiều cố gắng vận động giúp đỡ, nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi. Trong khi sự đói rách của người dân nơi đây, khu vực này quả là cùng cực và lớn lao. Những quần áo cũ, những thùng mì tôm đến với giáo dân và lương dân nơi đây là những món quà hết sức quý báu trong những ngày này. Viết những dòng này, khi mà ngày cuối cùng của một năm âm lịch chỉ còn không đầy 24 tiếng đồng hồ, giờ khắc giao thừa đón mùa xuân đang đến gần. Sang một năm mới, với lời cầu chúc nhiều sức khỏe, an khang, thành đạt, cuộc sống đầy tràn hồng ân Thiên Chúa với mọi người, tôi cũng cầu mong nơi đây lòng nhân ái cao cả của tất cả những ai có thể được mở rộng đến với những người dân nơi đây, ngõ hầu giúp họ trong cơn khốn khó hiện nay như lời Chúa đã dạy, khi ta đói, các người đã cho ăn. Và các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Xin hãy đến với họ bằng những hành động thiết thực nhất của người tín hữu Kitô dành cho những tha nhân đau khổ. Hà Tĩnh, ngày cuối năm âm lịch Đinh Hợi, Nguyễn Hữu Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những suy tư đó, cha Raphael Trần Xuân Nhàn đã thuật lại việc thực hiện chiến dịch bánh chưng cho người nghèo và chiến dịch mùa xuân tươi cho vùng lũ lụt tại Nghệ An, Hà Tĩnh như sau. Chương trình này được sự tài trợ của cha Phạm Quốc Hưng, Hội đồng Mục vụ và Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Anthony, Wichita, Kansas, Hoa Kỳ. Chiến dịch bánh chưng cho người nghèo vừa hoàn tất. Quý vị đã đem niềm vui sướng cho nhiều người nghèo khổ và neo đơn. Chúng tôi không thể nói hết được niềm sung sướng của họ. Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Đại diện cho quý vị, chúng tôi là trung gian được hưởng những niềm vui sướng của người cho. Mặc dù trời mưa phùn gió bất và giá lạnh, nhiệt độ khoảng 12 độ C, nhưng trong 2 ngày qua, chúng tôi đã thực hiện xong chương trình nhờ có sự sắp xếp trước, 1.000 cái bánh chưng ngon và những chiếc bao lì xì. Mỗi người nhận 1 bánh chưng và 1 bao lì xì, trong đó có 40.000 đồng Việt Nam. Riêng các em khuyết tật thì ưu tiên hơn. Hà Tĩnh ngày 22 tháng Giêng năm 2008. Trời vẫn mưa phùn gió bất, chúng tôi lại đến Hương Khê với 10 tấn gạo bằng chiếc xe tải. Chúng tôi hy vọng rằng những ngày cuối năm công việc sẽ nhanh gọn hơn. Nhưng không ngờ đường tới những buôn làng vùng biên giới này lại càng khó khăn gấp bội. Nhiệt độ khoảng 12 độ C, mọi căn nhà đều đóng kín với những lò sưởi bằng than củi. Vì thời tiết quá lạnh, không mấy người ra ngoài. Những nơi chúng tôi đến được trong buổi sáng nay, gồm có làng Đồng Lưu, xã Lộc Yên, làng Giang Lĩnh, xã Lộc Yên, làng Hà Mưng, xã Phong Phú, làng Tân Lộc, xã Hương Đô, làng Đồng Điền, xã Hương Xuân. Chúng tôi được đón tiếp với tất cả sự nồng nhiệt của dân chúng, lương cũng như giáo. Họ đang lo lắng cho những ngày Tết sắp tới, ở trong những nhà ngói đủ, ngủ đói. Mà thật sự họ chẳng có gì để mà nói gọi là mua sắm Tết. Tại những địa điểm nói trên, đoàn chúng tôi đã phân phát 8 tấn gạo. Hà Tĩnh, ngày 23 tháng Giêng năm 2008. Chúng tôi đến làng Tân Lộc, xã Hương Đô, cách Hương Khê chừng 15 cây số. Cũng phải chuyển tiếp và phân phối gạo tại một điểm đầu làng, vì đường bùn lầy, 2 tấn gạo được trút xuống và phân phối nhanh. Sang đến làng Đồng Điền, làng Vĩnh Thủy, làng Vinh Phúc là những làng nằm vùng biên giới Việt Lào, cách thị trấn Hương Khê khoảng 30 cây số. mỗi làng chỉ phân phối tiêu chuẩn được 1,5 tấn gạo. Đặc biệt, làng Hương Vinh, xã Hương Phúc, cầu qua sông đã bị gãy, nên phải chuyển bằng xe công nông. Chúng tôi tiếp tục phân phối gạo cho 5 làng sau đây: làng Vĩnh Thủy, làng Vĩnh Phúc, làng Phong Cảnh, làng Phong Anh, làng Phong Hòa, tổng cộng tất cả 5 tấn gạo. Chúng tôi trở lại thì trời đã nhá nhem tối, lần mò trên những đoạn đường trơn trượt bên sườn núi. Những người di chuyển cứu trợ miền núi lần thứ nhất thì rất sợ hãi, nhưng đối với tôi, đó là những công việc thông thường. Niềm vui khi nghĩ đến những ngày Tết cổ truyền, họ có những nồi cơm thơm trong bữa ăn đoàn tụ gia đình. Bà Nguyễn Thị Minh, lương dân ở xóm 8, xã Phú Phong, vừa nắm tay tôi vừa nói: "Con cảm ơn cha, con là lương dân, nhưng được các cha thương nhiều lắm. Xin Chúa trả công vô cùng bội hậu cho những kẻ đã làm phúc cho những người nghèo khó. Trong dịp Tết Nguyên Đán này, xin cho chúng tôi gửi đến những tấm lòng vàng, tất cả tâm tình biết ơn sâu rộng của những người già, neo đơn, khuyết tật và những người kém may mắn. Một năm mới khang an thịnh vượng, một năm mới đầy hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria." Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Và giờ đây mời quý vị các bạn trở lên Thái Nguyên, lắng nghe công thành, tường thuật hoạt động của giáo xứ Thái Nguyên cùng với cha quản sứ Francisco Nguyễn Đức Đại đón xuân với người nghèo. Cha Francisco Nguyễn Đức Đại, cha xứ giáo xứ Thái Nguyên, mới về nhận sứ được 2 năm. Song song với công tác mục vụ, ngài đã không ngần ngại bắt tay ngay vào những hoạt động bác ái, từ thiện và truyền giáo. Với tấm lòng của một người mục tử, ngài không chỉ thực hiện một mình, nhưng kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ cùng sống và thực hành lời Chúa. Để chuẩn bị đón Tết Mậu Tý, các gia đình trong giáo xứ Thái Nguyên còn bớt đi một phần chi tiêu của mình để đóng góp những đồng tiền bác ái, để chia sẻ tình thương với họ. Chương trình đã và đang được thực hiện trong những ngày qua và còn đang tiếp tục. Cho tới hôm nay, giáo xứ Thái Nguyên đã gói và tặng được khoảng gần 700 chiếc bánh chưng, nhiều thùng quần áo, sữa, gạo và tiền mặt. Ngày 2 tháng 2, cha xứ cùng phái đoàn của giáo xứ đã đến thăm và tặng quà Tết cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thái Nguyên. Nơi đây gồm 60 cụ già cô đơn, trên 70 em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Các cụ ông, cụ bà nơi đây hầu như không có gia đình hoặc người thân. Vì thế, việc thăm viếng của các phái đoàn và tặng quà cũng là những niềm vui làm xoa dịu đi những nỗi cô đơn trong dịp lễ Tết này. Ngày 5 tháng 2, phái đoàn của cha xứ Thái Nguyên tiếp tục đến thăm và tặng quà cho anh chị em lương dân vùng dân tộc Dao, Mông, Thái. Đây là vùng đất thuộc tỉnh Bắc Cạn, là vùng đất do ngài phụ trách. Tuy nhiên, ngài không phân biệt lương hay giáo, mà ngài quan tâm săn sóc tới họ tất cả vì tình thương, lòng bác ái. Mùa xuân sẽ đẹp hơn và tươi thắm hơn bao giờ hết, khi người người biết trao cho nhau niềm tin yêu đồng loại, biết san sẻ cho nhau những nỗi niềm của cuộc sống. Mỗi ngày như thế sẽ là cả một mùa xuân chan chứa tình Chúa, tình người. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc quan tâm đến người nghèo, nhiều giáo xứ có những hoạt động hướng đến anh chị em công nhân xa nhà, không về quê trong dịp Tết Mậu Tý này. Cha xứ Phaolô Phạm Trung Dông, đồng thời đặc trách một vụ di dân của giáo phận Sài Gòn, cho biết, thường xuyên có khoảng từ 400 đến 500 bạn trẻ di dân sinh hoạt, chia sẻ lời Chúa và học hỏi giáo lý tại giáo xứ. Lòng nhiệt thành của cha xứ chăm sóc anh chị em di dân thúc đẩy nhiều giáo dân tham gia trong ban truyền giáo và di dân thường xuyên đến với anh chị em công nhân ngay tại các khu vực nhà trọ để đọc kinh, chia sẻ lời Chúa. Với con số khoảng 3.000 công nhân di dân cư trú trong địa bàn giáo xứ, mối ưu tư hàng đầu của cha xứ là làm thế nào để quy tụ họ, để có thể đem đến cho họ những trợ giúp mục vụ thiết yếu nhất. chúng tôi xin kết thúc một giáo hội Việt Nam tuần qua nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào tuần tới. Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 2, đã không tập trung vào một chủ đề suy niệm duy nhất, nhưng gồm bởi nhiều ý chỉ cầu nguyện dựa theo nhiều biến cố sinh hoạt giáo hội và tình hình thế giới. Trước hết, nhớ lại ngày dành cho đời sống thánh hiến, được mừng vào thứ Bảy tuần trước, Đức Thánh Cha đã xin cầu nguyện cho các người tận hiến. Kế đến tại Italia, Chủ nhật đầu tháng 2, tức là Chủ nhật mùng 3 tháng 2 vừa qua, hàng năm được dành làm ngày sự sống, kể từ khi quốc hội nước này thông qua đạo luật cho phép phá thai. Rồi vào thứ Tư, bắt đầu mùa chay, thứ Tư lễ tro, các tín hữu được mời gọi xin ơn hoán cải thực tình. Một tuần sau đó, nhân ngày kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lầu Đức, tức là vào ngày 11 tháng 2, các tín hữu được nhắc nhở lãnh ơn đại xá khi đọc kinh trước một ảnh tượng kính Đức Mẹ Lộ Đức. Rồi sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn thêm những ý chỉ cầu nguyện cho tình hình bất ổn tại các nước Kenya, Iraq với những cuộc thảm sát bao nhiêu thường dân vô tội, và tại Colombia với những cảnh bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên, bên cạnh những tin buồn như vậy, cũng có một tin vui, đó là nhiều dân tộc ở Á Châu mừng tân niên âm lịch. Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng như sau.
Nel mio messaggio per la recente giornata mondiale della pace, ho sottolineato il fatto che nella famiglia.
Trong sứ điệp nhân ngày quốc tế hòa bình mới đây, tôi đã nhấn mạnh rằng, chính ở gia đình mà người ta học được những ngữ vựng cơ bản của sự sống chung và khám phá những giá trị nhân bản.
Le festività del Capodanno lunare vedranno riunite nella gioia nei prossimi giorni le famiglie di vari paesi asiatici. Auguro a tutti loro ogni bene e prosperità ed auspico che sappiano conservare e valorizzare queste belle e fruttuose tradizioni di vita familiare.
Những lễ hội đầu năm âm lịch sắp đến sẽ là cơ hội đoàn tụ của nhiều gia đình tại Á Châu. Tôi xin cầu chúc cho tất cả mọi người được mọi điều tốt lành, thịnh vượng, và tôi ước mong sao cho những truyền thống cao đẹp của đời sống gia đình được duy trì và trân trọng, nhằm mang lại lợi ích cho tổ quốc và cho nơi mà mình đang sinh sống. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 2.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi vorrei affidare alla vostra preghiera varie intenzioni.
Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi xin ký thác cho anh chị em vài ý chỉ cầu nguyện. Trước hết, nhớ đến ngày hôm qua lễ dâng tiến Chúa vào đền thờ, chúng ta đã cử hành ngày đời sống thánh hiến. Tôi xin mời anh chị em hãy cầu nguyện cho những người được Chúa Kitô kêu gọi đi theo sát người bằng cuộc tận hiến đặc biệt. Chúng ta ghi ân những anh chị em đã hiến thân phụng sự Thiên Chúa và giáo hội qua lời khấn thanh bận, khiết tịnh và vâng lời. Nguyện xin mẹ Maria cầu cho được nhiều ơn gọi dồi dào và thánh thiện vào đời thánh hiến, một kho tàng vô giá đối với giáo hội và thế giới. Một ý chỉ cầu nguyện khác nữa, từ ngày dành cho sự sống tại nước Italia, năm nay với chủ đề phục vụ sự sống. Tôi xin chào thăm và cảm ơn những người đến tại quảng trường Thánh Phêrô này, để bày tỏ việc dấn thân cho công cuộc bảo vệ và cổ võ sự sống, và đề cao rằng tầm văn minh của một dân tộc được đánh giá ở khả năng phục vụ sự sống. Mỗi một người, tùy theo khả năng, nghề nghiệp và thẩm quyền của mình, hãy cảm thấy được thôi thúc yêu quý và phục vụ sự sống từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Thật vậy, tất cả mọi người đều có bổn phận đón nhận sự sống như một món quà cần được tôn trọng, che chở và thăng tiến, nhất là khi còn yếu ớt và cần được chăm sóc, dù là trước khi chào đời hay là vào giai đoạn tận cùng. Tôi xin hợp ý với các giám mục Italia trong việc khuyến khích những ai tuy vất vả nhưng cảm thấy vui sướng, tuy âm thầm nhưng tận tụy, đang trợ giúp những thân nhân già yếu hay tàn tật, và những ai thường xuyên dành thời giờ để giúp đỡ những người thuộc mọi lớp tuổi đang bị thử thách bởi mọi hình thức túng quẫn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để cho mùa chay sắp sửa bắt đầu vào ngày thứ tư lễ tro, với nghi thức rắc tro mà tôi chủ sự tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina như mọi năm, trở thành một thời kỳ thuận tiện cho hết mọi người được hoán cải đích thực. Chúng ta hãy ký thác những tư tưởng này cho lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Từ ngày hôm qua cho đến hết ngày 11 tháng 2, kính nhớ 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, chúng ta có thể hưởng nhờ ơn đại xá và nhường lại được cho các linh hồn bằng cách tuân giữ những điều kiện thường lệ, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và dừng lại cầu nguyện trước một tượng ảnh kính Đức Mẹ Lộ Đức được trưng bày công khai. Những người già lão bệnh tật có thể hiệp thông bằng lòng ước ao. Nguyện xin Đức Maria là mẹ và ngôi sao hy vọng soi sáng những bước đường của chúng ta và giúp chúng ta trở nên những môn đệ trung thành của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc savit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum is.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Et ineficiamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce rei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch Công giáo. Hôm nay mùng 10 tháng 2 dương lịch, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 11. Cùng với mẹ Maria, tưởng nhớ Chúa Kitô. Sự chiêm niệm của Đức Maria trước tiên là tưởng nhớ. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu từ này theo nghĩa hồi tưởng của Kinh Thánh, hiện tại hóa những công trình Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Kinh Thánh là một câu chuyện về những biến cố cứu độ đạt tới đỉnh cao trong chính Chúa Kitô. Những biến cố này không chỉ là hôm qua, nhưng cũng là hôm nay của ơn cứu độ. Việc hiện tại hóa này diễn ra cách riêng trong phụng vụ. Những gì Thiên Chúa đã hoàn thành qua bao nhiêu thế kỷ không chỉ liên quan đến những người đã trực tiếp chứng kiến các biến cố ấy, nhưng vẫn tiếp tục tác động đến con người của mọi thời đại nhờ ân sủng Chúa ban. Một cách nào đó, điều này cũng có giá trị tương đương đối với bất cứ những hình thức sùng kính nào khác liên quan đến những biến cố nói trên. Kính nhớ những biến cố ấy với lòng tin yêu có nghĩa là mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng mà Chúa Kitô đã giành được cho chúng ta nhờ các mầu nhiệm sự sống, chết và phục sinh của Người. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 13. 11 tháng 2, thứ Hai, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày Quốc tế Bệnh nhân. 12 tháng 2, thứ Ba, tuần thứ nhất mùa chay. 13 thứ Tư, tuần thứ nhất mùa chay. 14 thứ Năm, tuần thứ nhất mùa chay. 15 thứ Sáu, tuần thứ nhất mùa chay. 16 thứ Bảy, tuần thứ nhất mùa chay. Và 17 tháng 2, Chủ nhật thứ Hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ Hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu, kêu khấn Ngài sớm chiều. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, em đến gần bên Cha, cung lòng Ngài bao la, cho lệ tuôn trên má. Đôi mắt nhìn thương yêu, tha thứ tôi quan khiêm, Cha đón nhận con.
Phi và các bạn thân mến. Giáo hội thiết lập mùa chay là để giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn, cử hành biến cố trọng tâm của niềm tin chúng ta, là mầu nhiệm vượt qua, tức cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Gắn liền với mầu nhiệm cứu độ là mầu nhiệm của người. Thiên Chúa cứu độ con người là bởi con người đã sa ngã phạm tội. Được Thiên Chúa tạo dựng và phú bẩm cho một phẩm giá cao trọng, nhưng con người đã khước từ ơn gọi cao cả của mình và chiều theo cám dỗ của ma quỷ để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Đây là hai chân lý nền tảng về con người như được mặc khải trong hai chương 2 và 3 của sách Sáng Thế Ký. Chúng ta hãy lắng nghe mặc khải về con người trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 2 từ câu 2 đến câu 9 và đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Thiên Chúa lấy bùn đất nắng thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên một thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng, có phải Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn không? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo, các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn liền bảo người nữ, không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng, ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên còn thông minh. Bà hái cây trái, rồi ăn và trao cho chồng. Người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận biết mình trần truồng nên kết lá vả che thân.
Chuộc con trong máu ngài, cha phúc ca tạ ơn với hết tình tri ân. Đời con luôn có ngài trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến ngài.
Với câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ, tác giả sách Sáng Thế Ký muốn đưa ra một sứ điệp nền tảng là có người không thể trách cứ Thiên Chúa hay quy trách cho ma quỷ về sự sa ngã của mình. Chính con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chính con người đã làm những chọn lựa sai lầm, đi ngược lại với định mệnh mà Thiên Chúa đã quy định cho họ. Trong mỗi cá nhân, cũng như trong tương quan với người khác, những chọn lựa sai lầm của con người ngày càng chồng chất và đè nặng trên chính bản thân mỗi người cũng như trên mọi người, khiến cho tự do bị suy giảm. Thánh Phaolô đã muốn quảng diễn chân lý ấy trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Do mối dây liên đới, tội của một người ảnh hưởng đến muôn người. Do tội của Adam mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian. Nhưng Thánh Phaolô không nói điều đó để chúng ta thất vọng. Theo thánh nhân, con người không chỉ liên đới trong tội lỗi mà còn liên đới trong ân sủng. Do công nghiệp của một người là Chúa Giêsu Kitô, sự sống và ơn công chính đã được ban tặng cho con người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 5, câu 12 và từ câu 17 đến câu 19. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Và nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ân huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.
Trọn kiếp ăn năn, Chúa hãy thương tình, thứ tha lầm lỗi đi hoang, quen dấu thương đau, tội tình xót xa ngàn lần. Nhưng nay quay gót trở về. Tìm Chúa
Sa ngã phạm tội là nhô ba quỷ cám dỗ. Ma quỷ hay sức mạnh của sự dữ là một thực thể không thể phủ nhận được trong cuộc sống của người. Trong một bài huấn dụ ngày 15 tháng 11 năm 1972, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đại Lục đã khẳng định rằng ma quỷ là kẻ thù số một của con người. Nó là tên cám dỗ chính hiệu. Chúng ta hãy biết rằng ma quỷ thực sự hiện hữu. Nó vẫn tiếp tục hoành hành. Mang lấy thân phận của người, Chúa Giê-xu cũng phải chịu ma quỷ cám dỗ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về việc Chúa Giê-xu chịu ma quỷ cám dỗ trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thi-ơ, đoạn 4, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giê-xu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Ngài đã nhịn ăn 40 đêm ngày, Ngài cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần, nó nói với Ngài rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến cho những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giê-xu đáp lại, có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bây giờ ma quỷ đưa Ngài lên thành thánh, và đặt Ngài trên góc tường đền thờ, rồi nói với Ngài rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giê-xu đáp, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Ma quỷ lại đưa Chúa Giê-xu lên núi rất cao và chỉ cho Ngài xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Ngài rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó. Nếu ông xếp mình xuống thờ lại tôi. Bây giờ Chúa Giê-xu bảo nó rằng, hãy lui đi hỡi Sa-tan, vì có lời chép, ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Bây giờ ma quỷ bỏ Ngài, và các thiên thần tiến lại hầu hạ Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, để hiểu được bài tường thuật về việc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ, thiết tưởng chúng ta cần nhớ lại tình hình chính trị tại Palestine vào thời Chúa Giê-xu. Khoảng 100 năm trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu sứ vụ công khai, đế quốc La Mã đã xâm chiếm Palestine và biến vương quốc này thành một thuộc địa. Dĩ nhiên là những người luôn tự hào mình là dân riêng của Chúa. Người Do Thái cảm thấy rất nhục nhã khi bị một đế quốc, nhất là một đế quốc ngoại đạo cai trị. chính trong tình trạng bị ngoại bang cai trị ấy mà các tiên tri đã loan báo, sẽ có một ngày Thiên Chúa sẽ gửi đến một minh quân để giải phóng dân tộc và mang lại thái bình thịnh vượng cho đất nước. Các tiên tri còn nói rõ rằng, minh quân hay đứng được Thiên Chúa sức dầu tuyển chọn ấy sẽ xuất hiện trong hàng hậu duệ của vua David. Niềm hy vọng sẽ được giải phóng khỏi ách nô lệ của ngoại bang lại càng mãnh liệt hơn khi Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai. Quyền lực được thể hiện qua các phép lạ, sự hùng biện và khả năng thu hút quần chúng nơi Chúa Giêsu đã khiến cho dân chúng càng hy vọng rằng Ngài chính là đấng cứu tinh được Thiên Chúa sai đến. Từ mọi phía luôn có những áp lực buộc Chúa Giêsu phải chấp nhận vai trò chính trị và quân sự như người dân hằng mong mỏi. Với bài tường thuật trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthew muốn cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã khước từ vai trò của một đấng thiên sai hoàn toàn có tính chính trị và trần thế ấy. Một yếu tố khác mà chúng ta cũng cần nắm bắt để hiểu được bài tường thuật trong Tin Mừng hôm nay, đó là kinh nghiệm 40 năm sa mạc của dân Do Thái sau khi ra khỏi Ai Cập. Trong 40 năm lang thang trong sa mạc ấy, dân Do Thái đã bị cám dỗ dưới nhiều hình thức. Có lần, trong cơn đói khát, họ không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa để sống còn. Lần khác, họ đòi hỏi Thiên Chúa phải làm một dấu lạ để chứng tỏ quyền năng của Ngài. Và một lần khác nữa, họ gom góp vàng bạc cho đúc thành một con bò và thờ lại nó như một vị thần đã giải phóng họ. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy ma quỷ cũng đã đặt Chúa Giêsu trước những cơn cám dỗ tương tự. Sở dĩ ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu như thế là bởi vì khi Ngài chịu phép rửa, nó đang nghe tiếng Chúa Cha từ trời phán ra: "Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta mọi đàng." Vâng lời là nét nổi bật trong tư cách làm con. Do đó ma quỷ muốn cám dỗ Chúa Giêsu nổi loạn chống lại cha mình. Ma quỷ cũng cám dỗ Chúa Giêsu bằng những điều mà nó đã từng cám dỗ dân Do Thái trong sa mạc. Nhưng nếu dân Do Thái đã sa ngã, thì Chúa Giêsu đã chiến thắng. Ngài đã khước từ sử dụng sức mạnh thiêng liêng cho những mục đích hoàn toàn trần tục. Ngài đã khước từ đòi hỏi Chúa Cha phải cứu thoát Ngài bằng phép lạ. Ngài đã khước từ đặt mình dưới sự sai khiến của ma quỷ để được quyền cai trị thế gian. Tựu trung, Chúa Giêsu không muốn làm một vị cứu tinh theo cung cách mà dân Do Thái hằng mong đợi. Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ liền sau khi Ngài chịu phép rửa. Đối với các tín hữu Kitô cũng thế, các cơn cám dỗ cũng đến sau khi họ chịu phép rửa. Nói cách khác, theo Chúa Giêsu là chấp nhận chịu cám dỗ. Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ. Tất cả các vị thánh trong lịch sử đều trải qua cám dỗ. Do đó, cám dỗ cũng là thành phần tất yếu của đời sống đức tin. Bị cám dỗ không đương nhiên là một điều xấu. Có chịu cám dỗ và thử thách, chúng ta mới có thể trưởng thành. Cám dỗ chẳng khác nào sóng gió trong cuộc đời. Nếu chúng ta vượt qua được cám dỗ, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, không có Chúa, chúng con không thể làm được gì. Trong sa mạc, Chúa đã chiến thắng ma quỷ. Trong sứ vụ công khai, Chúa đã khu trừ ma quỷ. Qua cái chết trên thập giá, Chúa đã đánh bại ma quỷ. Ơn Chúa là đủ cho chúng con. Xin cho chúng con không chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ bằng một khí giới nào khác hơn là lòng tin tưởng vào ơn Chúa.
Đời con là kiếp cỏ hoang, Ngài thương con dắt đi trên đường. Đường đi bao nỗi gian nan, có Ngài bên đâu còn sầu thương. Đời con phận kiếp cỏ hoang, tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn. bao lênh đênh. Ngài ơi, dẫn con về nguồn tình thương. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con. Đời con là kiếp cỏ hoang, mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thường đem đến an vui, dấu tình yêu đong đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang tiêu sơ lắm bên đường chân gian lạnh, nghe mênh mang. Ngài ơi, dắt về địa đàng tình.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.